Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 11, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Thiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận có tựa đề Tà khí Trung Cộng đe dọa thế giới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các bạn trẻ hăng say dấn thân vào sứ mạng truyền giảng tin mừng của giáo hội, đặc biệt cho các bạn đồng lứa tuổi. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành vào tháng 7 năm tới 2013 tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, với chủ đề Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã quảng diễn nhiều khía cạnh của đề tài này và cho biết đây là một lời nhắn nhủ truyền giáo rất quan trọng mà Chúa Giêsu để lại cho toàn thể giáo hội và vẫn giữ nguyên tính chất thời sự sau 2000 năm. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các bạn trẻ rằng, khi loan báo tin mừng thì chính các con cũng tăng trưởng, được bén rễ ngày càng sâu hơn nơi Chúa Kitô, trở thành những tín hữu Kitô trưởng thành. Sự dấn thân truyền giáo là một chiều kích thiết yếu của đức tin. Ta không thể là tín hữu chân chính nếu không loan báo tin mừng. Và việc loan báo tin mừng chỉ có thể là hậu quả của niềm vui được gặp Chúa Kitô và tìm thấy nơi Chúa đá tảng, trên đó ta xây dựng chính cuộc sống của mình. Để làm thừa sai thì phải biết về gia sản mình đã lãnh nhận, đó là niềm tin của giáo hội. Cần phải biết điều mình tin để có thể loan báo niềm tin ấy.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh cách riêng hai lĩnh vực mà người trẻ có thể dấn thân truyền giáo hơn cả. Trước tiên là lĩnh vực truyền thông xã hội, đặc biệt là thế giới Internet. Ngài viết, các con hãy cảm thấy cần quyết tâm đưa vào nền văn hóa của môi trường truyền thông mới này những giá trị vốn làm nền tảng cho cuộc sống của các con. Các con là những người trẻ, hầu như cảm thấy tự nhiên hợp với các phương tiện truyền thông mới mẻ ấy. Các con có nghĩa vụ đặc biệt loan báo tin mừng trong đại lục kỹ thuật số này. Vậy, các con hãy biết sử dụng phương tiện này một cách khôn ngoan, để ý đến cả những cạm bẫy chứa đựng trong đó, đặc biệt là nguy cơ nghiện nó, lẫn lộn thế giới thực tế với thế giới tiềm thể, thay thế cuộc gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với con người bằng những cuộc tiếp xúc trên mạng. Lĩnh vực thứ hai Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ dấn thân loan báo tin mừng là môi trường lưu động. Ngày nay càng ngày càng có nhiều bạn trẻ du hành, vì học hành hay vì công ăn việc làm, hoặc là để giải trí. Các bạn trẻ thân mến, các con đừng sợ làm chứng cho đức tin của các con cả trong những bối cảnh ấy. Thông truyền niềm vui vì gặp gỡ Chúa cho những người các con gặp, đó thực là một món quà quý giá. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ chia sẻ niềm hy vọng cho tha nhân, sẵn sàng mời gọi người khác theo đuổi con đường khám phá đức tin Kitô. Đào sâu đời sống kinh nguyện và các bí tích, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của toàn thể giáo hội, gắn bó với cộng đoàn giáo hội, vì không ai có thể là chứng nhân tin mừng lẻ loi. Sau cùng, gợi lại hình ảnh tượng Chúa Cứu Thế vĩ đại ở thành Rio de Janeiro đang mở rộng đôi tay và con tim yêu thương cho tất cả mọi người, Đức Thánh Cha kết luận rằng, các con chính là con tim và là vòng tay của Chúa Giêsu. Các con hãy ra đi làm chứng về tình thương của Chúa, hãy trở thành những thừa sai mới, được tình thương và tinh thần hiếu khách linh hoạt. Hãy noi gương các nhà truyền giáo của giáo hội, như Thánh Francisco Xavier và bao nhiêu vị khác.
Jerusalem, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi sự cộng tác của quốc tế để chấm dứt chiến tranh giữa Israel và nhóm Hamas tại dải Gaza. Nhóm Hamas đã bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel, làm cho 3 người chết. Israel đã trả đũa mạnh mẽ với các cuộc không tập tại Gaza, làm cho hàng chục người chết, trong đó có một trong những thủ lãnh quan trọng nhất của Hamas là Ahmed al-Jabari và nhiều thường dân. Tòa Thượng Phụ bày tỏ lo âu sâu xa về sự leo thang bạo lực và nhắc nhở rằng bạo lực không hề giải quyết được cuộc khủng hoảng. Chỉ có một giải pháp quốc tế mới có thể giải tỏa được cuộc xung đột. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Tòa Thượng Phụ nhận định rằng, những gì xảy ra từ vài ngày nay là một vòng bạo lực luẩn quẩn. Người này bắn, người kia bắn trả lại một cách vô độ và có những nạn nhân ở cả hai phía. Đặc biệt tại Gaza, vì đây là thành phố quá đông dân và khi xảy ra các cuộc tấn công thì cả những người vô tội cũng bị chết oan. Chúng tôi đau buồn về những gì xảy ra và chúng tôi chỉ có thể tháp tùng họ bằng lời cầu nguyện trong khi chờ đợi Liên Hiệp Quốc, nhất là Hoa Kỳ, can thiệp mạnh mẽ để ngăn chặn một cuộc chiến tranh mới.
Nga và Ai Cập lên án các hành động của Israel, trong khi Hoa Kỳ bênh vực Israel và nói rằng nước này có quyền tự vệ. Trong cuộc phỏng vấn phổ biến trên mạng Internet, Đức Thượng Phụ Fuad Tawal đã trả lời câu hỏi về cuộc tái cử của Tổng thống Obama. Ngài nói, tôi xin Tổng thống Obama nhớ lại bài diễn văn đầu tiên của ông tại Cairo, Ai Cập hồi tháng 6 năm 2009. Chúng tôi sẽ biết ơn ông nếu ông giữ những lời đã hứa về quốc gia Palestine. Bây giờ được tái cử, tôi hy vọng ông sẽ can đảm hơn để thấy thực tại như trong thực tế và đưa ra những biện pháp cần thiết. Về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, tôi muốn thấy có hai quốc gia độc lập sống cạnh nhau với một hiệp định hòa bình lâu bền như ước muốn của Đức Giáo Hoàng và hàng trăm quốc gia khác. Ngày 29 tháng 11 tới đây, Palestine có ý định tái đệ trình trước Liên Hợp Quốc đơn xin được nhìn nhận như một quốc gia thành viên.
Vatican, Tòa Thánh khuyến khích tiến trình hòa bình, thăng tiến các quyền con người, đối thoại và hòa giải quốc gia tại Côte d'Ivoire để tạo điều kiện cho sự thống nhất và phát triển đất nước. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone bày tỏ trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Alassane Ouattara của Côte d'Ivoire sáng hôm qua 16 tháng 11 tại Vatican. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Tổng thống Ouattara đã gặp Đức Hồng Y Bertone và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominique Mamberti. Trong các cuộc hội kiến, hai bên đã công nhận quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Tòa Thánh và Côte d'Ivoire, cũng như đánh giá cao sự đóng góp mà giáo hội có thể mang lại cho công ích của đất nước Côte d'Ivoire. Hai bên cũng nhấn mạnh sự cộng tác phong phú giữa giáo hội và nhà nước trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Tòa Thánh cầu mong cuộc thương thuyết để tiến tới hiệp định giữa Tòa Thánh và Côte d'Ivoire sẽ đi đến kết luận tốt đẹp. Sau cùng, phía Tòa Thánh và Côte d'Ivoire cũng nhắc đến những thách đố miền mà Phi Châu đang gặp. Những thách đố này cũng được Tổng thống Ouattara đặc biệt quan tâm trong tư cách là Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu. Nước Côte d'Ivoire vừa ra khỏi cảnh nội chiến giữa phe của ông Ouattara, người thắng cử tổng thống, và phe của cựu tổng thống Laurent Gbagbo là người từ chối chấp nhận kết quả cuộc bầu cử. Mới đây, ông Gbagbo đã nạp mình cho Tòa án Hình sự Quốc tế sau cuộc chiến kéo dài nhiều tháng trời.
Abu Dhabi. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, hơn 1.500 bạn trẻ công giáo tại Trung Đông đã tham dự cuộc gặp gỡ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Abu Dhabi, thuộc Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Cuộc gặp gỡ, suy tư và cầu nguyện kéo dài 3 ngày và do hai đức giám mục đại diện tông tòa Bắc và Nam bán đảo Ả Rập chủ sự. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Bonhinde, đại diện tông tòa Nam Arabia nói rằng, chúng tôi đã khai mạc năm đức tin với các buổi cử hành chính thức tại các giáo xứ và cả trên bình diện hạt đại diện tông tòa. Phần lớn các tín hữu là người Ả Rập, họ sống trong một bối cảnh khó khăn. Vấn đề của chúng tôi là làm sao giúp người trẻ sống đức tin giữa bao nhiêu ảnh hưởng của xã hội chung quanh, học hành hoặc làm việc với những người khác, thật không phải là điều dễ dàng trong bối cảnh hiện nay. Trong tình cảnh đó, cuộc gặp gỡ các bạn trẻ công giáo có mục đích giúp họ không cảm thấy lẻ loi, vì thấy bao nhiêu người khác cũng đang chiến đấu cho đức tin trong một môi trường mà trong đó chúng ta là người nước ngoài, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, làm sao củng cố lẫn nhau trong tình yêu Chúa, sống trong giáo hội mặc dù có nhiều khó khăn.
Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Jose Gomez, Tổng Giám mục Los Angeles, cùng với nhiều tổ chức khác kêu gọi Tổng thống Obama và Quốc hội nắm bắt thời cơ và thông qua dự luật cải tổ toàn diện việc di trú vào năm tới. Trong tuyên ngôn công bố hôm 13 tháng 11 vừa qua, nhân dịp Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm đại hội mùa thu ở thành phố Baltimore, Đức Tổng giám mục Gomez đưa ra lời kêu gọi trên đây, đồng thời ngài cũng khích lệ dân chúng lên tiếng ủng hộ một hệ thống di trú, duy trì luật pháp, bảo tồn sự hiệp nhất của gia đình, bảo vệ các quyền và phẩm giá con người. Trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 vừa qua, những người Latinos đã ồ ạt bỏ phiếu cho Tổng thống Obama. Trước sự kiện đó, các chính trị gia thuộc cả hai đảng ở Mỹ cho biết họ sẵn sàng khơi dậy những nỗ lực nhắm cải tổ hệ thống di trú của Hoa Kỳ. Hiện nay, có khoảng 11 triệu người không có quy chế di dân hợp pháp ở Mỹ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà tìm hiểu. Khi cành nó mềm ra và trổ lá, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Con Người cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.
Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Nơi chương 19 và 20, sách Khải Huyền nói đến hai cuộc chiến cánh chung, cuộc chiến cánh chung thứ nhất và cuộc chiến cánh chung thứ hai. Nơi thị kiến cuộc chiến cánh chung thứ nhất, Thánh Gioan Tông Đồ tác giả sách Khải Huyền mô tả Đức Giêsu Kitô xuất hiện để hoàn thành ngày của Thiên Chúa, tiêu diệt mọi thù địch của Hội Thánh. Tác giả mô tả chân dung Chúa Giêsu Kitô theo bốn cách: hoặc như con người trong thị kiến mở đầu, hoặc như chiên con khi mở ấn, hoặc như người con của người phụ nữ, hoặc như con người gặt mùa cánh chung. Nơi chương thứ nhất, con người được mô tả, đầu người tóc trắng như len trắng, như tuyết, mắt người như ngọn lửa hồng, chân người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò, và tiếng người như tiếng nước lũ. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, và từ miệng người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén, mặt người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. Danh hiệu Đức Kitô chứng thực Người là Thiên Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa. Chỉ có Người là Chúa Tể mà mọi thọ sinh phải tôn thờ. Vua các vua, Chúa các chúa. Hai con thú giao chiến chống lại Chúa Kitô. Chúng thất bại vì đã đến giờ Người cai trị muôn dân. Cuộc chiến cánh chung thứ nhất kết thúc với việc Chúa Giêsu Kitô tập trung tất cả quyền hành trên vũ trụ và cai trị muôn dân, bởi vì Người là vua các vua, chúa các chúa. Trong khi đó, sách Khải Huyền mô tả cuộc chiến cánh chung thứ hai như sau: Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn, rồi một cuốn khác cũng mở ra, đó là sổ trường sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Như thế cuộc chiến cánh chung thứ hai kết thúc với việc Chúa Giêsu Kitô xét xử muôn dân. Đây là ngày thế mạt, ngày tận thế. Trong trình thuật tin mừng theo Thánh Marco vừa nghe đọc, có lẽ Chúa Giêsu Kitô cũng muốn nói đến ngày thế mạt như được mô tả trong sách Khải Huyền. Tuy nhiên, về ngày giờ của thời thế mạt, không ai có thể biết được như chính Chúa Giêsu đã quả quyết. Còn về ngày giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay con người cũng không, chỉ có Thiên Chúa Cha biết mà thôi. Đúng thế, không ai có thể biết được, ngoại trừ duy nhất Thiên Chúa Cha biết mà thôi. Điều quan trọng đối với các tín hữu không phải là việc tò mò tìm kiếm hoặc tiên đoán ngày thế mạt, nhưng là sống tinh thần đơn sơ phó thác và trong tư thế luôn luôn sẵn sàng. Không ai biết được giờ sau cùng của cuộc đời mình, và càng không biết được ngày sau cùng của thế giới. Nhưng điều mà mọi người có thể làm được, đó là sống mối dây liên hệ thân tình với Thiên Chúa là Cha. Nếu chưa có mối dây liên hệ này, thì hãy sớm ăn năn thống hối và trở về nhận biết Thiên Chúa là Cha. Như thế, khi Chúa Giêsu Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ được hồng phúc cao trọng là thuộc về số những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Ước gì được như vậy. Chủ nhật 18 tháng 11 cũng là ngày toàn thể Giáo hội Công giáo Việt Nam long trọng mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Các vị là những người được sách Khải Huyền mô tả, một đoàn người mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu chiên con. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì chiên con đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Là con cháu của các vị anh hùng tử đạo, tín hữu Công giáo Việt Nam quyết chí noi gương các ngài, sống anh dũng, sống trung thành với đức tin trong cuộc sống thường ngày, để sẽ cùng với các ngài chung hưởng vinh phúc muôn đời trên thiên quốc. Ước gì được như vậy.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ vẫn chiếm hàng đầu trong số những tin tức có tính chất xã hội suốt tuần qua. Ngoài con số người bị thất nghiệp hay bị sa thải liên tục gia tăng, còn có nhiều nguồn tin đáng lo ngại, chẳng hạn như các cuộc biểu tình chống nạn vật giá leo thang ở Jordania, vùng Trung Đông, hoặc chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng ở Âu Châu mà chúng tôi sẽ nói đến dưới đây. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Thế giới đã ra thông báo cảnh giác trước hiện tượng các nước nghèo có thể phải đối diện với nhu cầu cần được tài trợ rộng lớn, hầu có thể đương đầu với hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và trước cảnh các quốc gia giàu cắt giảm viện trợ. Theo Quỹ Tiền tệ Thế giới, tình trạng suy thoái kinh tế thế giới ngày nay có thể để lại những hậu quả rất quan trọng trên các nước nghèo, vì vừa giảm thiểu các nguồn lợi quốc gia, vừa bớt viện trợ và gia tăng thêm khoản ngân quỹ thiếu hụt. Từ đó, các quốc gia nghèo có thể bị đưa đến chỗ cần gấp những ngân khoản lớn, tuy rằng ngay từ bây giờ họ đã phải đề ra những kế hoạch thắt lưng buộc bụng hầu tiết kiệm ngân quỹ rồi. Điều này có thể đưa đến những bất an xã hội tương lai. Quỹ Tiền tệ Thế giới kêu gọi một số nhỏ các nước còn có thể xoay sở được, hãy duy trì chính sách chi tiêu quảng đại trên phương diện công cộng, tạo điều kiện thuận lợi cho đà phát triển kinh tế, ngõ hầu chặn bớt sức công kích của sự suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.
Cứ mỗi 25 giây đồng hồ, trên toàn thế giới, có một em bé chết vì bệnh xưng phổi, tổng cộng là 3.400 em mỗi ngày. Bệnh xưng phổi là nguyên do chính giết hại các trẻ em dưới 5 tuổi, khoảng 18% trong tổng số 6,9 triệu em nạn nhân của các chứng bệnh có thể chữa chạy hay ngăn ngừa dễ dàng. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, nhân ngày Thế giới chống bệnh xưng phổi, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF đã kêu mời mọi người nỗ lực hơn nữa để nhổ tận gốc rễ căn bệnh này, một căn bệnh có thể được ngăn ngừa hay chữa trị quá dễ dàng và ít tốn kém. Ông Mikhail Chopra, đặc trách về sức khỏe của Tổ chức UNICEF nói, từ tháng 6 vừa qua, nhiều chính quyền đã đồng ý gia nhập chiến dịch có tên gọi là Lời Hứa Mới, một chiến dịch hoàn vũ nhắm giúp các trẻ em sống còn. Đương đầu với bệnh xưng phổi là một trong những cơ hội hoàn hảo nhất để thực hiện lời hứa này. Chúng ta không thể giảm thiểu con số các trẻ em chết dưới 5 tuổi nếu không tấn công trực diện vào kẻ thù số 1 của các em trong những năm đầu đời. Chúng ta chỉ cần có thuốc chủng ngừa, bác sĩ chẩn bệnh, thuốc trụ sinh và một chương trình giáo dục phòng ngừa vệ sinh. Một báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng khoảng 1.560.000 sự sống có thể được cứu thoát khỏi cái chết trong vòng 5 năm tới đây nếu có thêm được các liều thuốc trụ sinh Amoxicillina trị giá 0,30 Mỹ Kim mỗi liều. Rửa tay với xà bông giúp giảm 23% bệnh này, nhưng tại các nước nghèo, ít có người làm. Trên toàn thế giới, có 85% toàn diện tích trái đất đã được chủng ngừa xưng phổi, nhưng các khu nghèo vẫn chưa được bảo đảm. Chưa đến 1/3 các trẻ em bị nhiễm xưng phổi tại các nước nghèo được chạy chữa bằng thuốc trụ sinh. Tại các nước vùng Đông Nam Á Châu, tỷ số này chưa lên đến 18%.
Một thông cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, công bố hôm 14 tháng 11 vừa qua, tố giác rằng hơn 70% trong số công nhân viên lao động trên toàn thế giới hiện nay không có bảo hiểm thất nghiệp. Hệ thống bảo hiểm thất nghiệp hiện nay chỉ hoạt động hữu hiệu tại 72 trên tổng số 198 quốc gia được Tổ chức Lao động Thế giới theo dõi, và đại đa số các nước này là các quốc gia có lợi tức trung bình hoặc là cao cấp. Nếu kể cả những công nhân viên không đóng góp đủ để được hưởng bồi hoàn thất nghiệp, thì tỷ lệ công nhân không có bảo hiểm thất nghiệp sẽ lên tới 86%, nghĩa là hơn 86 tổng số 40 triệu công nhân viên bị sa thải từ năm 2008 đến nay đã phải ở trong hoàn cảnh bất ngờ, mất mọi lợi tức mà không có một lối thoát nào khác. Theo bà Florence Bonnet, chuyên viên về an ninh xã hội của Văn phòng Lao động Thế giới, chỉ có 16% các nước được văn phòng theo dõi là có trả ngăn khoản bồi hoàn thất nghiệp cho người trẻ đang tìm việc tại châu Âu và Bắc Mỹ. 80% người thất nghiệp được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Trong khi đó, tại Phi Châu chỉ có chưa đến 10% là có bảo hiểm. Tại châu Mỹ Latin và vùng đảo Caribe, tỷ lệ này là 40%. Tại Trung Đông và Á Châu là dưới 20%.
Thứ tư tuần qua, nhiều người dân ở 23 nước Âu Châu đã biểu tình chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng, chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài tại đây. Có thể định nghĩa, đây là cuộc đình công liên châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Hàng trăm cuộc biểu tình đã diễn ra tại Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, sang đến Italia, Ai Cập, v.v. Tại Madrid, Tây Ban Nha và Roma đã có nhiều lúc rất căng thẳng giữa người biểu tình và các lực lượng bảo vệ an ninh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư Nadio Delai, chuyên gia xã hội, nhận định rằng hiện nay đang có sự căng thẳng giữa người dân và các tầng lớp lãnh đạo chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Điều này xảy ra khi có hiện tượng mà tôi định nghĩa là tư tưởng hướng dẫn tập đoàn, tức là khi mọi người đều nghĩ như thế, chiếm thượng phong. Trước đây, tư tưởng này ca ngợi công trình phát triển và sự hoàn vũ hóa, thế nhưng bây giờ thì lại kêu gọi thắt lưng buộc bụng, và nhất là giới chính trị không biết tiêm vào các tầng lớp xã hội, niềm hy vọng trông chờ tương lai tươi sáng hơn. Nhưng cũng có thể nói rằng các cuộc biểu tình này nói lên hình ảnh của một châu Âu sống động và có khả năng phản ứng, vượt thắng cuộc khủng hoảng hiện nay để tìm ra một đường hướng phát triển mới. Tại Vương quốc Jordania cũng đã có nhiều cuộc biểu tình xảy ra hôm thứ Tư vì chính quyền đột ngột gia tăng giá cả xăng dầu và khí đốt. Vài ngày trước đó, giá vé lưu thông công cộng cũng đã gia tăng 11%, khiến cho đảng đối lập anh em Hồi giáo mạnh mẽ phản đối. Một nhân vật cao cấp cho biết rằng đã có nhiều cuộc biểu tình bạo động xảy ra tại các thành phố Karak, Tafile và Man ở miền nam nước này. Trong đêm 13 rạng ngày 14, đã có 14 người bị thương trong các cuộc xung đột.
Sáng thứ Tư 14 tháng 11, Tổ chức Caritas Italia đã cho công bố báo cáo thứ tư về các cuộc chiến bị lãng quên trên thế giới. Báo cáo này được thực hiện với sự cộng tác của tuần báo Gia đình Công giáo và Nguyệt Sang Nước Trời. Theo đó, trong năm 2011 vừa qua, có đến 388 cuộc chiến rải rác khắp nơi trên toàn thế giới. Thế mà 46% người dân Italia không biết rằng chiến cuộc vẫn tiếp diễn tại Afghanistan, với biết bao nhiêu người vừa dân lành vừa binh lính thiệt mạng mỗi ngày. Và chỉ có 10% những người được hỏi ý kiến là biết rằng tại Syria đang có chiến tranh. Ông Paolo Bergegato, đặc trách khu vực quốc tế của tổ chức Caritas Italia, nhận định rằng các dữ kiện thu thập được chắc chắn là hơi đáng buồn, vì cho thấy chúng ta đang tiến đến đỉnh cao của các cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khắp nơi trên toàn thế giới. Không những vì tình hình chính trị quốc tế, nhưng còn vì biến thái của những cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập hay những thiên tai nữa. Và các nguồn thông tin chính thì lại chỉ loan tin rất vắng vỏi hay là hoàn toàn im lặng. Linh mục Antonio Sortino, chủ nhiệm tuần báo Gia đình Kitô, thì nhắc nhớ rằng người ta biết quá ít hay không biết gì về các cuộc chiến vì có một sự im lặng đồng lõa rất đáng trách. Sự im lặng này âm thầm hỗ trợ cho chiến cuộc. Những nhà báo đích thực là những đối thủ hàng đầu của chiến tranh, và chính vì thế nên Syria cấm tuyệt, không cho giới báo chí nhập cảnh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Sortino nói, nguyên nhân của chiến cuộc vượt lên trên các mục tiêu chính trị, và người ta bắt đầu ý thức được rằng, ngày nay chiến tranh có thể bùng nổ để tranh giành quyền kiểm soát năng lượng, kiểm soát nguồn nước. Và tại nhiều nơi, vì giá cả thực phẩm gia tăng khiến dân tình nghèo đói và tạo nên một cảnh huống rất thuận lợi cho căng thẳng bùng nổ. Như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thường nói, tên khác của hòa bình chính là công lý. Ngày nay thế giới đã trở thành hoàng vũ hóa, và không ai có thể nói rằng tôi không quan tâm đến những điều xảy ra, cho dù đang xảy ra ở một nơi xa. Tôi tin rằng báo chí truyền thông có thể và phải giúp mọi người ý thức về những biến chuyển này, và như thế là giúp đỡ cả việc xây dựng hòa bình nữa.
Hôm qua 16 tháng 11, tổ chức thiện nguyện Human Rights Watch quan sát nhân quyền đã tố giác hiện tượng hàng ngàn trẻ em vị thành niên người Maroc bị lạm dụng sức lao động và bị hành hạ như là người giúp việc tại gia trong các thành phố lớn nước này. Trong một báo cáo công bố những ngày vừa qua, tổ chức quan sát nhân quyền báo động trước hoàn cảnh của các trẻ em này, thường được gọi là con ở. Đại đa số các em là trẻ nữ, tuổi nhiều em chỉ lên 8, lên 9. Các em phải làm việc quần quật suốt ngày, bị đày đọa, đánh chửi. Nhiều em cho biết đã bị chủ đánh đá bằng chân tay, bằng gậy gộc hay dây thắt lưng, hay cả bằng ống cao su nữa. Và để đổi lại, các em chỉ được những đồng lương thật ít ỏi. Trong buổi họp báo công bố báo cáo nói trên, bà Jo Baker, giám đốc phân bộ quyền trẻ em của tổ chức quan sát nhân quyền, kêu gọi chính quyền Maroc hãy làm mọi cách để chấm dứt tệ nạn này và đưa các em nói trên vào con đường học hành, nhất là các trẻ nữ. Theo tin của các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực này, con số trẻ em ở đợ tại đây là từ 60 đến 80 ngàn. Trong số này, 50% đã bị ép bỏ học và 30% chưa bao giờ được cấp sách đến trường.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tà khí Trung Cộng đe dọa thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ vài năm qua giới truyền thông đã liên tục báo động sự kiện Trung Quốc tung vào thị trường thế giới, cách riêng thị trường Việt Nam, nhiều loại hàng hóa và thực phẩm chứa đầy độc tố gây bệnh cho người sử dụng, đặc biệt là bệnh ung thư. Hết gạo ni lông, đến sợi mì nhựa, mật ong giả, rồi mới đây lại là bánh bột đỉa. Chẳng hạn hồi thượng tuần tháng 9 năm nay tại Việt Nam, người ta đã khám phá ra 4 loại nho, mận và lựu Trung Quốc chứa quá nhiều các loại thuốc bảo vệ thực vật gây ra các bệnh về gan, thận và thần kinh. Ngay bên Trung Quốc, chính quyền thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã phát hiện độc tố gây ung thư với hàm lượng cao trong các sản phẩm sữa cho trẻ em của công ty Á Hoa Ava Dairy có trụ sở tại tỉnh Hồ Nam. Quần áo do Trung Quốc sản xuất cũng mang đầy độc tố. Điển hình như áo ngực có chứa túi đựng dung dịch màu trong suốt là dầu khoáng và 3 viên chất rắn màu trắng là nhựa tổng hợp. Dầu khoáng thấm vào cơ thể gây viêm phổi. Ngoài ra trong túi chất lỏng có chứa hợp chất PAH, tức polycyclic aromatic hydrocarbon, là chất ô nhiễm có thể gây ra bệnh ung thư, gây dị dạng và quái thai. Đây cũng là chất người ta đã tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, từ ngũ cốc cho đến các loại dầu và chất béo. Thế rồi hồi tháng 3 năm nay, cũng tại tỉnh Quảng Đông, giới chức trách đã phát hiện ra 5 loại thuốc nhuộm tóc có chứa lentin là một độc tố có khả năng gây ung thư. Lentin thường được dùng trong ngành nhuộm công nghiệp, nhưng bị cấm sử dụng trong thuốc nhuộm tóc. Việc hít phải độc tố này có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp. Hồi tháng 8 năm 2009, người ta khám phá ra rằng trà sữa trân châu có chứa độc tố hóa học vì nó được pha bằng bột sữa, các hạt ni lông, xuyên phát natri ngâm nước và một vài độc tố hóa học sử dụng trong công nghiệp như clo. Thành phần chủ yếu của bột sữa lại chính là dầu thực vật qua quá trình hydro hóa. Đây chính là một loại axit béo. Nhưng hàm lượng chất béo trong trà sữa vượt quá quy định, do đó chất béo do cơ thể hấp thụ dễ gây ra các bệnh về tim mạch, nổi u bướu, hen suyễn và giảm khí lực nơi trẻ em. Các hạt trân châu có độ dai ngoại thường nhờ vật liệu polymer, tức là nhựa. Chúng ta có thể ước đoán những gì chất nhựa gây ra cho cơ thể chúng ta. Thế rồi vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái, Cơ quan An toàn Thực phẩm của tỉnh Quảng Đông đã ra lệnh thu hồi các sản phẩm dầu ăn của 3 công ty Phúc Thịnh, Lạc Mã và Ma Bảo vì có chứa một độc tố gây ung thư tìm thấy trong các sản phẩm sữa gần đây. Điển hình như chất aflatoxin trong sữa của tập đoàn sữa Mông Ngưu hay độc tố trong sữa của công ty sữa Saya tỉnh Hồ Nam bị tố cáo hồi tháng 7 năm nay. Chưa hết, hồi tháng 9 vừa qua, các thứ đồ chơi do Trung Quốc sản xuất như lồng đèn nhựa cũng có chất gây ung thư. Đây là sự kiện đã bị chính quyền Italia cảnh báo cách đây 2 năm. Tại Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái, nhà chức trách tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong số 7 mẫu ly cốc thủy tinh xuất xứ từ Trung Quốc có mức độ nhiễm độc tố kim loại là chì và cadimi vượt quá quy định từ 3 tới 50 lần. Tháng 8 năm nay, chính quyền Australia đã phát hiện chất amiang độc hại trong các miếng đệm của hệ thống động cơ và hệ thống khí thải của hiệu xe Chery do Trung Quốc sản xuất và đã thu hồi 23.000 chiếc xe nhập khẩu này. Hồi tháng 2 năm 2011, cảnh sát tỉnh Padova, Bắc Italia đã thu hồi 2 triệu sản phẩm chứa độc tố do Trung Quốc sản xuất. Trước đó hồi tháng 9 năm 2010, cảnh sát cũng đã tịch thu một số lượng hàng tương tự. Chính quyền Italia cũng cảnh báo dân chúng đề phòng quần áo nhập cảng từ Trung Quốc. Còn tổ chức Greenpeace cho biết 1/3 đồ chơi do Trung Quốc sản xuất chứa kim loại nặng và 10% chứa chất chì vượt quá quy định. Đa số dân Việt Nam hiện tiêu thụ các sản phẩm của Trung Quốc hay mua các chất hóa học của Trung Quốc trong nông nghiệp, chăn nuôi và nấu nướng hàng ngày. Đây là một trong các lý do giải thích số người chết vì các chứng ung thư tại Việt Nam đã tăng vọt trong các năm qua. Trước sự nguy hại của các sản phẩm do Trung Quốc chế tạo và xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, phong trào tẩy chay hàng hóa độc hại của Trung Quốc đã nổi lên khắp nơi. Nhưng các hãng xưởng Trung Quốc lại đánh cắp các thương hiệu của các nước khác như Nam Hàn, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, và chỉ ghi xuất xứ với chữ rất nhỏ khiến người mua nghĩ rằng các hàng hóa ấy không xuất xứ từ Trung Quốc. Quả thật Trung Quốc đang trở thành đại họa của thế giới và tà khí Trung Quốc đang lan tràn khắp nơi, đặc biệt là tại Việt Nam.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngày Vinh Thắng do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Hồ Ngọc Thịnh và Ngô Duy Linh.
sẽ quên mau những giọt nước mắt.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các bạn trẻ hăng say dấn thân vào sứ mạng truyền giảng tin mừng của giáo hội, đặc biệt cho các bạn đồng lứa tuổi. Jerusalem, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi sự cộng tác của quốc tế để chấm dứt chiến tranh giữa Israel và nhóm Hamas tại dải Gaza. Vatican, Tòa Thánh khuyến khích tiến trình hòa bình thăng tiến các quyền con người, đối thoại và hòa giải quốc gia tại Côte d'Ivoire để tạo điều kiện cho sự thống nhất và phát triển đất nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.